mà ăn nghĩa nợ nần thì trở lại phải trả, trả bằng cách này, trả bằng cách nọ gì đó. Mà khi trả rồi, nhiều khi rồi cái này cột qua cái khác, nó cứ vậy nó kéo lòng vòng ra không nổi. Bởi vậy nên nó rất là chậm, rất là lâu. Chúng ta muốn qua khỏi nó là một chuyện hết sức khó. Còn cái bên kia chỉ nhảy vô được cái dòng đó rồi thì bao nhiêu tội nghiệp ở địa ngục cũng hết trong chớp mắt. Nó gần làm sao, phải không? Chỉ trong chớp mắt nó cũng mất rồi. Bởi vì còn thân đâu mà có nghiệp dẫn. Đó, để chỉ cho quý vị thấy cái con đường gần và xa. Còn đây, cái đáng buồn nhất là đường này. À, tướng có sắc chất mà đi theo cái tâm sanh diệt và cái tướng sanh diệt, tức là chấp tứ đại là mình, à, rồi đi theo cái vọng tưởng hay là cái tâm sanh diệt của mình, buồn thương giận ghét, thì đi đường này thì đi mãi, hoặc là theo cái 12 nhân duyên sanh vô minh rồi hành thức vân vân, cứ quanh đi quanh lại, quanh đi quanh lại hoài ra không nổi. Mà trong cái đó đó, Đức Phật gọi là luân hồi không có ngày ra khỏi. Tại sao vậy? Bởi vì thấy thân mình là thiệt, bên ngoài tất cả những cái hay, cái dở, cái tốt, cái xấu cũng cho là thiệt. Tâm chứa chấp những cái nghiệp thiện ác, tội phước, hơn thua, phải quấy, rồi nhắm mắt thì cái tàn thức nó đi theo cái sức mạnh thúc đẩy của nghiệp. Nghiệp là thiện ác của mình đó, nó đẩy mình đi tới kiếm một cái thân. Rồi kiếm được cái thân đó không biết là cái thân tốt hay xấu. Bởi vì mất thân là sợ. Nghĩa người nào gần chết mà sợ mất thân đó, sợ chết đó, là sợ mất thân. Bởi sợ mất thân cho nên chạy đi tìm thân khác. Ai dạ gì vô trong bụng heo bò trâu chó mà vì sợ mất thân quá là cũng chui đại. Nhiều khi nó nguy hiểm như vậy. Cho nên người đi trong cái dòng luân hồi đó, nó không có ngày ra. Đi mãi vậy, Phật nói rất là thương chúng sanh đi trong luân hồi mà không có tìm được lối thoát. Vì vậy mà con đường của Phật dạy rõ ràng, đường tắt, đường quanh có đủ hết. Nếu không đi nổi đường tắt á, thì đi đường quanh, chứ còn đừng có đi mãi trên con đường luân hồi. Mà đường luân hồi đó, cái đầu mối của nó là gì? Đầu mối là vô minh. Mà vô minh là cái gì? Hỏi quý vị, thân này thiệt hay giả? Nếu nói thiệt đó là vô minh rồi. Thiệt đó là cho nó mất nó phải chạy tìm cái khác. Nó vô minh từ chỗ đó. Còn thấy thân thiệt là còn là vô minh sẵn sàng. Mất thân này tới thân khác, mất thân khác tiếp thân khác vì tưởng nó thiệt. Trừ phi không thiệt. Cho nên quý vị nhớ khi sáng tôi đã nói đó, kinh Phật, những cái bộ kinh về hệ A Hàm đều nhắm thẳng phá cái chấp thân là thiệt bằng cách bắt mình quán thân bất tịnh, quán thân vô thường, quán thọ là khổ vân vân, cho mình chán chê nó, đừng thấy nó thiệt, thì khả dĩ mình thoát được. Rồi tới 12 nhân duyên thì biết cái thân này nó là mê lầm, nó là gốc của vô minh, cho nên mình không có chấp nữa. Duyên hợp là hư giả, thấy rõ như vậy để phá cái chấp thân. Còn tới Bát Nhã thì thấy nó là không, không có, nó không có gì hết. Vì nó giả hợp rồi mất, giả hợp rồi mất thì nó là không, gốc là không. Để cho mình đừng còn bám vào thân cho là thiệt. Nhiều khi ngồi lại mình nghĩ thực là vô lý. Nhớ lại mình từ đầu tới chân có cái gì quý đâu. Phải không? Đồ tạm bỡ, ôi, nhấp nhúa đủ thứ. Mà rồi bám vào đó cái cho nó là thiệt, rồi quý nó, động tới nó cái thì có chuyện này chuyện nọ. Thí dụ cái đầu mình, trong đó chứa gì? Chứa óc, chứa não gì đó. Vậy chứ mà vỗ trên đầu cái giận à. Linh thiêng lắm đó. Nghĩa là động tới cái là không chịu, mà tưởng trong đó có gì quý. Thành ra rồi vì vậy mà cả đời cứ bám vào thân, sợ nó mất. Miễn mà đau nặng người ta nói bệnh là chắc chết cái thì thôi rung lên rung xuống. Nó thì cái đó làm sao mà không chìm trong luân hồi được. Như vậy thì cái dòng luân hồi sanh tử nó không phải ai bắt mình đi, mà chính vì cái mê lầm của mình giả mà cho là thiệt. Quý vị thấy cái thân này từ người lớn đến người nhỏ có ai khỏi chết không? Cái chết là cái phải đến không nghi ngờ tí nào hết, mà nó chết lại sợ. Cái mà nó riêng phần mình, người khác không có thì mình sợ phải. Còn cái chết là cái chung của tất cả mà ai cũng vẫn sợ chết. Cái phải đến thì cứ đến cười nó chơi thôi. Tại sao chúng ta phải sợ? Thì đó là cái tâm mê lầm cho mình là thiệt, bây giờ mất nó cái mình quản không. Bây giờ nếu quý vị thấy tâm mình không thiệt, thân mình không thiệt, thì quý vị có tu khá chưa? Đó là mình đã có trí rồi, có trí tuệ. Thấy thân không thiệt là giác, mà từ giác thì phá được cái vô minh. Còn nếu thấy thân thiệt đó là vô minh, cứ chìm mãi trong sinh tử. Cái giả dối tạm bợ mà cho là thiệt thì đó là vô minh. Giả dối biết là giả dối, đó là trí tuệ. Như vậy thì quý vị đừng nghĩ tu có trí tuệ là nó sáng lên cái gì. Không phải. Thấy đúng như thật. Thân này tạm bợ, thân này giả dối, biết rõ nó như vậy, không nghi ngờ gì hết. Đó là chúng ta đã bước được một bước khá dài trên con đường giác ngộ rồi. Biết thân không thiệt thì còn dành cái gì với người ta? Tức là biết thân không thiệt, cái biết đó là giác, là trí tuệ. Trí tuệ rồi thì nó bớt cái tham. Bớt cái tham rồi thì nó bớt cái sân. Còn nếu thấy thân này thiệt thì đó là mê lầm. Mê lầm cho nên rồi từ cái mê lầm đó mà sanh ra tham rồi sân. Cho nên cái si là cái đầu mối, rồi mới tới tham, rồi tới sân. Mà người ta sợ sân mà không sợ si. Có ai sợ cái si không? Không sợ, mà cứ sợ mình nóng quá. Mình làm cái đó tội lỗi, hung dữ này kia, mà không nhớ rằng mình mê lầm. Từ cái mê lầm đó mà kềm chế không được cái tham, kềm chế không được tham thì làm sao kềm chế được cái sân? Cho nên nói tham sân si, đó là nói theo bên chữ Hán, cho chữ Việt mình nó si, tham, sân. Thì cái si là cái gốc tầm luân sinh tử. Mình phải thấy cho thật rõ như vậy. Thì như vậy thì quý vị tu ai cũng nguyện giải thoát sinh tử, mà cái si không bỏ, tức là vô minh không bỏ, thì làm sao giải thoát được? Tôi thấy nhiều người tu cũng cần mẫn lắm, nhưng ai động tới cái thì biết đủ thứ chuyện. Cần mẫn mà cái si không có bỏ, hơn nhau từng lời nói, từng hành động, từng cái món đồ con rồi cái lộn sùm hết. Thực là nghĩ tới cái đời tu của mình là một cuộc đời tối quan trọng. Người ta đưa mê chìm trong luân hồi sinh tử, chúng ta tỉnh thì phải thoát ly sinh tử. Tỉnh mà rồi cũng đi theo cái chiều mê của người khác thì như vậy thì uổng đi một đời tu, không có giá trị gì hết. Không có nuôi cha nuôi mẹ được, không có làm lợi ích với xã hội được, chỉ lo tu thôi mà không chịu tu ở rầy lộn thì thiệt không hiểu nổi. Không biết họ tính cái gì, đi làm cái gì. Đó, đó là những cái điều mà tôi thấy cần phải cảnh tỉnh, nhắc nhở mãi, đừng có lầm lẫn như vậy. Đi tu là để thoát ly sinh tử, tức là không chấp nhận đi trên con đường trầm luân, mà phải là đi trên con đường giải thoát. Muốn giải thoát thì trước phải phá cái si mê. Si mê bớt rồi tham bớt, tham bớt rồi thì sanh nó hết. Thì đó là cái con đường mà chúng ta tiến, và con đường đó sẽ cứu được mình, cứu được nhiều người. Thì như vậy, qua tấm bản đồ này, quý vị chọn được đường đi chưa? Chọn chưa? Chọn đi tắt hay đi quanh?